từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Mời các bạn theo dõi. Lời tâm sự của tác giả. Tất cả đều bắt đầu từ đây. Cuốn tiểu thuyết này được lấy ý tưởng từ chuyến du lịch đầu tiên của tôi. Đó là vào khoảng vài năm trước, tại một sơn trại cổ xưa của người Khương, nằm trong khu tự trị người Khương ở Bắc Xuyên, thuộc cao nguyên Xuyên Tây Bắc. Tôi đã tình cờ gặp một người đã về hưu cũng đang tự mình đi du lịch khắp nơi. Ông đã kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau. Ở một vùng nằm sâu trong sa mạc Hazan Saran, có một kinh thành cổ của vương quốc Tây Hạ bị vùi lấp trong cát vàng, tên gọi là Hắc Thành. Tòa thành đó do Lý Nguyên Hạo, vị hoàng đế đầu tiên của vương quốc Tây Hạ xây dựng. Lý Nguyên Hạo qua đời sau một cuộc chinh biến cung đình. Người con trai chưa đầy năm của ông là Lý Lượng Tổ kế vị. Thế nhưng mẹ và cậu của Lý Lượng Tổ, những người thuộc gia tộc Một Tạng, mới là người thực sự nắm giữ triều chính. Khi Lý Lượng Tổ trưởng thành, ông dần nhận thức được mọi việc và ngày một bất mãn với sự chuyên quyền của mẹ và cậu. Sau đó, ông đã phát động một cuộc chính biến, chém cậu ruột và lệnh cho mẹ mình rời kinh thành đến ở giữa sa mạc hoang vắng. Khi Một Tạng hoàng hậu ra đi, đoàn tùy tùng đông đúc đi tháp tùng. Bà còn mang theo một số vàng bạc châu báu. Vài trăm năm sau, câu chuyện này vẫn được lưu truyền trên khắp vùng sa mạc Gobi và con đường tơ lụa, hấp dẫn bao kẻ trộm mộ đào vàng tìm kho báu. Rất nhiều kẻ đã bỏ mạng vì kho báu bí ẩn trong truyền thuyết đó. Thế nhưng chưa ai tìm được vị trí của ngôi thành cổ Tây Hà đã bị mất tích. Vì truyền thuyết này còn mang theo một lời nguyền đáng sợ rằng người nào tìm được thành cổ thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi sa mạc để quay về nữa. Một câu chuyện từ thời Tây Hạ xa xôi, câu chuyện về những bảo vật của đất nước Tây Hạ, về Hắc Thành bị mất tích, về nền văn minh bị chôn vùi, về những mối tình đẹp mà bi lụy, còn có cả cuộc tranh giành đẫm máu của những người đời sau. Ngay lần đầu tiên nghe được câu chuyện này, tôi đã bị nó thu hút một cách kỳ lạ. Câu chuyện của ông có mấy phần là thực, mấy phần là hư cấu, giờ đã không thể nào khảo chứng được nữa. Thế nhưng người bạn già kia của tôi thì lại nhất nhất tin tưởng vào những điều trong câu chuyện và luôn mong muốn rằng có một ngày mình sẽ tìm được di chỉ của vương triều được nhắc đến trong truyền thuyết đó, phủi sạch lớp bụi thời gian bao trùm lên lịch sử bí ẩn của nó. Nhiều năm qua đi, khi khu sơn trại của người Khương ở Bắc Xuyên bị chôn vùi bởi một trận động đất, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện từng được nghe trong chuyến đi vài năm trước đây. Câu chuyện về Bắc Xuyên, nơi chứng kiến sự phồn thịnh rồi suy tàn của dân tộc Khương, một tộc người cũng lâu đời không kém gì dân tộc Hán. Tất cả đều bắt đầu từ vùng đất này. Hơn 1000 năm trước, một nhánh của người Khương là người Khương Đạc Hạng, còn gọi là người Đạc Hạng, vì sự sinh tồn đã dung cảm rời khỏi vùng đất của mình, bắt đầu một cuộc di dân hướng về phương Bắc đầy gian nan nhưng vô cùng vĩ đại. Họ đã kiên cường, dung cảm, vượt qua núi tuyết nguy hiểm, băng qua sa mạc bao la dưới sự dẫn dắt của người lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc để đến được một vùng đất phì nhiêu, mỏ mỡ. Và đây cũng chính là nơi họ xây dựng một đế chế hưng thịnh rồi dần suy tàn. Nền văn minh mà họ đã sáng tạo ra ở nơi này, cuộc chiến sinh tồn của họ với hai dân tộc hùng mạnh hơn mình gấp nhiều lần là Đại Tống và Khiết Đan, để tạo dựng thế chân vạc, tồn tại suốt hơn 200 năm. Cho đến tận ngày hôm nay, chúng ta vẫn gọi vùng đất tuyệt vời này bằng một cái tên rất đẹp, tức Giang Nam trên Ải. Vì vùng đất này nằm ở vùng biên ải, nhưng phong thủy rất hữu tình, có thể sánh ngang với Giang Nam. Năm 1227, đoàn kỵ binh của thành Cát Tư Hãn đã quét sạch đế quốc Bạch Sắc từ một thời phồn vinh này. Những tàn tích còn lại của nền văn minh này cũng bị chiến tranh hủy diệt. Một vương triều từng cùng Tống Liêu Kim tạo thành thế tứ quốc chân vạc đã đứng vững hơn 200 năm, 1032-1227, đã đến và đi một cách vội vàng như thế. Nền văn minh đã bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp cát vàng cuộn cuộn. Mãi đến tận ngày hôm nay, khi chúng ta lật sở nhị thập tứ sử ra, vẫn chưa thể tìm ra được một cuốn nào mang tên Tây Hạ Sử. Những người đạc hàng cuối cùng đã đi đâu về đâu, không ai biết được câu trả lời là gì. Có người nói rằng họ đã trở lại vùng núi nơi mình đã xa đi. Cũng có người cho rằng một chi của người Tinh Hạng đã mang nền văn minh đó đi vào lòng sa mạc, đến một ốc đảo mà không ai biết đến, để tiếp tục xây dựng nền văn minh của riêng mình. Cố Phi Ngư. Chương 1. Phần mở đầu. Một ngày mùa hạ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, sâu thẳm trong sa mạc Basan Saran tại Tây Bắc Trung Quốc, mặt trời chói lòa, cát vàng miên man, gió bụi cuồn cuộn vô tình vừa mới di chuyển vị trí của một gò cát. Mặt đất vốn bị gò cát che lấp giờ hiện lên một bộ xương cốt cao lớn. Bộ xương đáng sợ này vẫn còn dính cả da và lông đã khô quắt, nghiêm nhiên dựng đứng trong đất cát, mãi vẫn không chịu đổ xuống. Sự cao lớn đó đã chứng minh cho con người trên thế giới này về thân xác đồ sộ kiện tráng của nó lúc còn sống, tượng trưng cho tính cách ngoan cường của nó. Một trận cuồng phong nữa lại thổi qua, từ sa mạc sâu thẳm vọng lại những âm thanh kỳ dị chói tai. Rồi sau khi những âm thanh quái dị này tắt hẳn, bộ xương khổng lồ đã từ từ đổ xuống. Đây không phải là hài cốt của con người, sự cao lớn và ngoan cường của nó chỉ thuộc về chủ nhân của vùng sa mạc này, loài lạc đà hai bướu. Chính trong thời khắc cuồng phong đang lôi cuốn đi một gò cát khác và sắp sửa chôn vùi lần nữa những mẩu xương này, thì ở phía xa xa, một chiếc trực thăng MI-4 bay đến. Nó lượn vòng hồi lâu trên bầu trời sa mạc, cuối cùng bay lơ lửng tại vị trí bộ xương lạc đà hai bướu vừa đổ xuống. 5 phút sau, phi hành viên bắt đầu báo cáo với tổng bộ. Tổng bộ, tôi là Ong Vàng. Chúng tôi phát hiện ra bộ hài cốt lạc đà hai bướu và trang thiết bị của đoàn thám hiểm Trung Liên, nhưng không phát hiện ra thành viên của đoàn thám hiểm. 2 ngày sau, một chiếc trực thăng khác đã phát hiện ra một người Trung Quốc ngất xỉu tại ven sa mạc Basain Saran. 3 ngày sau, tại gần biên giới Trung Mông, bộ đội biên phòng đã phát hiện ra một người Liên Xô đang thoi thóp. 5 ngày sau, tại Bắc Kinh, một bộ hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của Tổng Tham mưu trưởng Tham mưu 3 Giải phóng quân Trung Quốc. Không quân, quân trú phòng bản địa cùng với bộ đội biên phòng đã trải qua nhiều ngày lục soát tìm kiếm. Ngoài việc phát hiện ra 2 người sống sót và trang thiết bị của đoàn thám hiểm, thì không phát hiện thấy thành viên khác của đoàn thám hiểm Trung Liên. Xét thấy những người đã mất tích không còn khả năng sống sót, bộ chúng tôi đã quyết định từ bỏ cứu viện. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là ở chỗ, khi phát hiện ra 2 người còn sống sót, thì rõ ràng họ lại ở cách khu vực trung tâm của đoàn thám hiểm bị mất tích tới gần vài trăm cây số. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật, giới hạn số năm giải mật 100 năm. 8 ngày sau, tại Moscow, Ủy ban An ninh Quốc gia KCB, Chủ tịch KCB châu Á Nikolai Evich Selefin đang đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú vào bức tường Dzerzhinsky trước tòa nhà KCB tới mức thẫn thờ. Trên cửa sổ có đặt một bộ hồ sơ ông vừa xem xong. Xét thấy các thành viên mất tích đã không còn khả năng sống sót, phía Trung Quốc đã từ bỏ cứu viện từ hôm trước. Đoàn thám hiểm mất tích một cách bí ẩn, không ngoại trừ do bị nhân viên tình báo phá hoại. Mức độ giải mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật, giới hạn số năm giải mật 200 năm. 10 ngày sau, tại Đài Bắc, Cục Tình báo, một bộ hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của Cục trưởng Trương Viêm Nguyên. Trung Cộng cùng đoàn thám hiểm Liên Xô đã mất tích một cách bí ẩn tại sa mạc Basain Saran, hoa sói độc Bạt Vô Âm Tín. Được biết, hiện đã có người phát hiện ra hành tung của hoa sói độc tại San Francisco. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật, giới hạn số năm giải mật 200 năm. Nửa tháng sau, tại Langley, Trung ương tình báo CIA, giám đốc CIA Alan Dulles cầm bộ hồ sơ trao mày. Đoàn thám hiểm Liên Xô Trung Quốc mất tích bí ẩn tại sa mạc Basain Saran. Đoàn thám hiểm này vô cùng khả nghi, trên danh nghĩa là khảo sát địa chất, nhưng ngoài những chuyên gia địa chất ra lại còn có cả những chuyên gia hàng đầu về sinh vật, khảo cổ, lịch sử, khí tượng, nhân loại học, y học và công nghiệp quân sự của hai nước Trung Quốc và Liên Xô. Càng khiến người ta phải bất an ở chỗ trong đoàn thám hiểm còn có rất nhiều quân nhân và nhân viên tình báo. Một đoàn thám hiểm khoa học trình độ cao như vậy bỗng đột nhiên mất tích khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Có lẽ phía Đài Loan cũng có liên quan, cũng không loại trừ khả năng bị kẹt giữa văn minh ngoại địa. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật, giới hạn số năm giải mật, vĩnh viễn. Chương 1. Đấu giá bao trùm trong nghi vấn. Tiết trời chính hạ, một cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật kéo dài từ mùa xuân đang được cử hành trong một khách sạn 5 sao nằm trong đường Vành Đai 3 của Bắc Kinh. Công ty tổ chức đấu giá quốc tế Hoa Bảo đã bắt đầu thi hành luật đấu giá nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1997. Tổ chức đấu giá vào mùa xuân hàng năm và từ lâu đã trở thành hội chợ đấu giá có tiếng vang nhất toàn quốc. Quốc tế Hoa Bảo cũng theo đó trở thành công ty đấu giá hàng đầu thế giới. Tề Ninh, chuyên gia đấu giá, chủ tịch Quốc tế Hoa Bảo, nổi tiếng với tài ăn nói và con mắt tinh đời. Khả năng diễn thuyết của ông khởi nguồn từ tài ăn nói tuyệt diệu và tài biện luận vô song, luôn kích động hết mức có thể tinh thần của những khách hàng. Nói về con mắt tinh đời của Tề Ninh là nói tới đôi mắt lanh lợi sắc bén có trình độ giám định và thưởng thức cổ vật cao độ. 6 giờ chiều, một chuyên gia đấu giá trẻ từ bục đấu giá lui xuống tới bên cạnh Tề Ninh, cung kính nói: Tề sư phụ, đến lượt ngài xuất hiện rồi. Tề Ninh gật đầu rồi chau chau mày bước lên bục đấu giá. Hội chợ đấu giá mùa xuân kéo dài trong 10 ngày. Mỗi ngày đều có một vật được găm hàng để tới cuối buổi mới đấu giá. Chỉ khi nào tới thời khắc này, Tề Ninh mới xuất hiện chủ trì. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của hội chợ đấu giá. Vật đấu giá cuối cùng theo như thông lệ sẽ chính là vật quý báu và đắt giá nhất trong hội chợ đấu giá mùa xuân, đích thị là hàng được găm lại. Thế nhưng tất cả những người đang có mặt tại hội chợ đều có thể nhận ra Tề Ninh hiện giờ không được hưng phấn cho lắm. Tiếp theo là vật đấu giá thứ 1038, kệ tranh ngọc nổi gân có chạm châu báu Tây Hạ, được đem từ nước ngoài trở về, phí chỉ định đấu giá. Chiều giới thiệu của Tề Ninh giản đơn tới mức không thể đơn giản hơn. Sau đó ông tuyên bố: Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 80 vạn. Hội trường đấu giá rất lớn, có 488 chỗ ngồi cho người tham gia đấu giá. Do ngày hôm nay là phiên đấu giá cuối cùng của hội chợ đấu giá mùa xuân, hiện giờ đang đấu giá vật găm hàng cuối cùng, cho nên hội trường đấu giá chật kín người. Rất nhiều người mua không tìm được chỗ ngồi, đành phải đứng. Nơi đông người như thế này, dĩ nhiên khó tránh khỏi sự ồn ào hỗn loạn. Thế nhưng lúc Tề Ninh vừa bước lên bục đấu giá thì những âm thanh hỗn loạn liền ngưng bặt. Và giây phút Tề Ninh tuyên bố bắt đầu đấu giá, cả hội trường đều đã hoàn toàn trở nên im lặng. 500-600 người cùng lúc im chặt miệng không nói chuyện. Họ không phải là những quân nhân từng được huấn luyện chuyên nghiệp, mà là mọi hạng người trong xã hội đến từ khắp nơi trên thế giới. Phần lớn trong số đó do bản thân giàu có nên đã từ lâu quen với việc không tuân thủ kỷ luật. Nhưng hiện giờ họ không chỉ im bặt mà dường như đến cả điện thoại cũng đều để chế độ câm hoặc tắt máy. Hội trường im lặng tới mức có chút kỳ dị. Không ai nói chuyện, dĩ nhiên cũng không có người khởi giá tranh giá. Tề Ninh càng chau mày sâu hơn, tuyên bố lần nữa: "Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 80 vạn. Vẫn chưa có người ra giá, cũng không có người nói chuyện. Những người mua phía dưới, người thì nhìn Tề Ninh, nét cười mà như không cười. Người thì ngó trái ngó phải xem có ai ra giá không. Người thì nhìn lướt qua một lượt. Bất luận hai bên có quen biết nhau hay không, đều có thể đi guốc trong bụng nhau, mỉm một nụ cười khan. Sắc mặt Tề Ninh bối rối, hít một hơi thật sâu, tuyên bố lần thứ ba: "Bây giờ bắt đầu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn. Vẫn không có người đáp lại. Lúc này những người mua không tiếp tục ngó ngang ngó dọc nữa. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tề Ninh, theo dõi xem ông sẽ xử lý thế nào. Trong những ánh mắt đó có sự chế nhạo, cũng có cả cảm thông. Đường đường là một chuyên gia đấu giá, chủ tịch của quốc tế Hoa Bảo, trong hội chợ đấu giá mùa xuân quan trọng nhất toàn quốc, lại được chủ trì vật đấu giá găm hàng cuối cùng. Vậy mà tuyệt nhiên không có ai ra giá. Điều đó mới buồn cười làm sao, mới bi ai làm sao." Sắc mặt Tề Ninh đỏ bừng lên, ông đang chuẩn bị quặc chiếc búa đấu giá xuống, quay người rời khỏi bục đấu giá. Chính trong giây phút này, bên dưới đột nhiên có người xương biển lên, lớn tiếng nói: "Tôi ra giá." Người xương biển ra giá là một người trung niên, ngồi ở giữa hàng thứ ba, hơi chếch sang trái một chút. Giọng nói đó đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người có mặt trong hội trường. Ông ta dương dương tự đắc, quay lại tấm biển trên tay để những người xung quanh nhìn thấy, lớn tiếng hét: "Tôi ra giá 10 vạn. Giá khởi điểm của tấm kệ tranh ngọc này là 80 vạn. Ông ta chỉ ra giá 10 vạn. Đây rõ ràng là phá quấy, làm trò. Tề Ninh hiển nhiên biết người này. Ông vẫn giữ phép lịch sự nói: "Xin lỗi Lưu tiên sinh, ngài ra giá thấp hơn giá khởi điểm, bởi vậy vô hiệu." Người trung niên họ Lưu kia cười mỉa: "Ồ, đã tôi thấy ông hô hào trên bục đấu giá, nhưng không ai buồn để ý tới nên mới muốn giúp ông gỡ rối. Hóa ra là tôi sai rồi. Vật găm hàng quý giá nhất này xem ra là để quốc tế Hoa Bảo tự giữ lấy, vốn không chuẩn bị bán ra ngoài mà." Khi nói tới vật găm hàng quý giá nhất, ông ta cố ý nhấn mạnh, gằn giọng, kéo theo đó là cả một tràng cười nhạo báng. Tề Ninh miễn cưỡng ứng phó nói: "Đem ra đấu giá, đương nhiên là chuẩn bị bán đấu giá rồi." Người trung niên họ Lưu đổi giọng rất nhanh, lớn tiếng chất vấn: "Chuẩn bị bán đấu giá? Thế sao giá cao vậy? Nó thực sự đáng 80 vạn, đủ tư cách làm vật găm hàng không?" Tề Ninh không nói gì được nữa. Người trung niên họ Lưu kiên quyết không tha, hỏi dồn tới chân tường: "Hai mươi mấy chuyên gia đồ cổ đều nói nó là vật cấp thấp. Tiên sinh Uông Thế Tương còn định giá nó chỉ đáng 10 vạn. Lẽ nào mắt họ đều có vấn đề? Các người dùng đồ cấp thấp làm vật găm hàng chỉ đáng 10 vạn mà ra giá khởi điểm tới 80 vạn, định ỷ vào danh tiếng của quốc tế Hoa Bảo lừa gạt người mua, lừa đảo tiền tài có đúng không? Hay là cố ý dùng vật găm hàng cấp thấp tự gây ra tiếng cười hô hố, lừa bịp tình cảm của mọi người, thu hút sự quan tâm của mọi người? Bất luận mục đích của các người là gì, hành vi này đều là lừa đảo cực độ. Với danh nghĩa của một nhân sĩ trong ngành đấu giá, Lưu Hoa Đông tôi coi thường các người. Quốc tế Hoa Bảo có to lớn hơn, nổi tiếng hơn, cũng không thể tùy tiện lừa gạt các vị khách hàng. Còn Tề Ninh Ông, mắt miệng nổi tiếng, năng lực giám định và thưởng thức hàng đầu mà không thể nhận ra vật không đáng giá với giá trị của nó sao? Lẽ nào trong mắt chuyên gia đấu giá hàng đầu như ông chỉ có tiền, đạo đức nghề nghiệp cơ bản chạy đi đâu mất rồi hả? Những lời này càng nói càng cay nghiệt. Từ phê bình vật bán đấu giá tới phê bình quốc tế hoa bảo, cuối cùng chuyển sang công kích nhắm thẳng vào Tề Ninh, nói tới mức hai tay Tề Ninh phải vịn vào bục, mặt trắng bệch, xấu hổ tới đỉnh điểm, tới nỗi một câu phản bác cũng không thốt ra được. Tâm trạng của người mua phía dưới cũng bắt đầu kích động, náo loạn theo. Người thì cười nhạt, người thì coi thường, người thì túm năm tụm ba, bàn tán về quốc tế hoa bảo, xem thường Tề Ninh. Cả hội trường đấu giá bỗng chốc náo loạn tới đỉnh điểm. Đường Phong chịu sự ủy thác của hiệu trưởng trường đại học Kim Lăng đi thu thập những vật sưu tập cho thư viện mới của trường, bắt đầu tham gia đấu giá từ ngày thứ bảy của hội chợ đấu giá mùa xuân. Hiện giờ anh đang ngồi trên hàng ghế đầu dành cho những người mua, đã chứng kiến tất tần tật mọi việc vừa xảy ra. Khi xung quanh đang náo loạn, Lưu Hoa Đông đang dương dương tự đắc, Tề Ninh toàn thân run lẩy bẩy gần như gục ngã ra sàn đấu, thì Đường Phong rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa. Anh xương tấm biển trên tay lên, đồng thời lớn tiếng: "Tôi ra giá 80 vạn." Do Đường Phong ngồi ngay hàng ghế đầu lại lớn tiếng hét lên, nên tuy xung quanh rất hỗn loạn nhưng Tề Ninh vẫn có thể chú ý tới anh. Ánh mắt ông bỗng chốc sáng rực lên, giống như tóm lấy ngay được một cọng cỏ cứu mạng. Tề Ninh chỉ vào Đường Phong, liên tiếp hét lên: "Tiên sinh này ra giá 80 vạn, tiên sinh này ra giá 80 vạn. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới tấm biển chữ M Đường Phong đang sơ lên. Cả hội trường lại bỗng chốc tĩnh lặng trở lại. Lưu Hoa Đông giống như bị bọ cạp chích cho một cái, đứng phát dậy, chỉ vào Đường Phong nói: "Không thể thế được, không thể thế này được. Cậu nhất định là cò mồi của quốc tế hoa bảo, nhất định là như thế." Tề Ninh lúc này đã chấn tĩnh trở lại, nghiêm nghị nói: "Lưu tiên sinh, xin lưu ý những gì bản thân ngài đang nói. Ngài phỉ báng vô căn cứ như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện ngài lên tòa án." Lưu Hoa Đông hiển nhiên cũng tỏ ra là người nhanh nhạy, ban nãy chỉ là thất thố mà thôi, nên liền nói ngay: "Tôi thu lại những lời vừa nói." Nói xong lại chuyển ánh mắt về phía Đường Phong: "Trai, cậu quyết định ra giá 80 vạn để mua thứ này sao?" Trong đoạn đối thoại vừa rồi, Đường Phong đã hiểu Lưu Hoa Đông là người của một công ty đấu giá. Anh có chút phản cảm với hành động lợi dụng cơ hội kích động khách hàng để đánh trả, đàn áp đối thủ. Giờ đã nghe thấy, anh lườm Lưu Hoa Đông một cái nói: "Mắt ông có vấn đề hay là não có vấn đề đấy hả? Không quyết định thì tôi xương biển làm gì?" Lưu Hoa Đông bị phải đòn, gằn giọng chửi sủa một câu, ngượng ngập ngồi xuống. Đường Phong không nghe rõ ông ta chửi gì, nhưng nghĩ tới mấy từ đại loại như bại não, thằng ngu, cộng thêm những ánh mắt của những khách hàng xung quanh đổ dồn lại, thì cũng gần như là muốn biểu đạt cái ý đấy. Anh không vì thế mà manh động, lọc nghĩ: "Các người cảm thấy tôi là thằng ngốc, nhưng tôi lại thấy các người mới chính là bọn ngốc ấy." Tấm biển trong tay Đường Phong vẫn dương lên hướng về phía Tề Ninh. Trên bục đấu giá, Tề Ninh hô lên: "Vì tiên sinh này ra giá 80 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không?" Câu nói này vừa dứt lại kéo theo một tràng cười nhạo báng. Nhưng Tề Ninh vẫn bỏ qua để tiếp tục trình tự: "80 vạn lần thứ nhất, 80 vạn lần thứ hai, 80 vạn lần thứ..." Ông chưa dứt lời thì người phụ nữ phía sau ra giá 85 vạn. Khách hàng trong hội trường bắt đầu náo loạn. Đường Phong vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đợi tiếng búa của Tề Ninh gõ xuống, nghe thấy như vậy vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn. Người xương biển tranh hóa ra là một phụ nữ tóc vàng, hình như cô ta tới hơi muộn, đến cả chỗ ngồi cũng không có, đành phải đứng ở phía sau, tay phải xương biển, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh quý hiếm, hình dạng vô cùng độc đáo, bắt mắt. từ một vật đấu giá chẳng ai ngó ngàng tới, sau khi mình phát giá bỗng nhiên lại có người tới cướp mất. Đường Phong tắt ngấm nụ cười, lắc lắc đầu hạ biệt xuống. Việc phát giá của anh vừa nãy chỉ là nhất thời, nên giờ đương nhiên anh không thể tiếp tục cạnh tranh được nữa. Quý cô này ra giá 85 vạn, còn có giá nào cao hơn không? Được, vị tiên sinh này ra giá 90 vạn. Lại có người ra giá cạnh tranh rồi. Lần này là một ông lão tóc bạc phơ, cánh tay đang xương tấm biệt lên trắng bệch, khô héo, cứng đơ. Người phụ nữ tóc vàng và ông lão dường như đều nhất định phải đoạt được tấm kệ tranh ngọc này. Không thể nhường nhịn nhau, dưới sự chủ trì của Tề Ninh, giá cạnh tranh từng bước được nâng lên. Vật găm hàng cuối cùng của hội chợ đấu giá mùa xuân lần này, từ giá khởi điểm 80 vạn không ai buồn hỏi han, chẳng mấy chốc đã được nâng tới 900 vạn. Những người mua phía dưới bục đấu giá từ chỗ thì thào to nhỏ, đến lúc này đã hoàn toàn lặng thinh, nhìn người phụ nữ tóc vàng và ông lão tóc bạc kịch liệt tranh giá. Sau khi người phụ nữ tóc vàng ra giá 900 vạn, ông lão tóc bạc dường như đã mất hết kiên nhẫn. Ông xương biệt hét lên, 1.000 vạn! Thêm vào hẳn 100 vạn, rõ ràng là muốn đánh tan hoàn toàn tâm lý phòng bị của đối phương. Quả nhiên, người phụ nữ tóc vàng không lập tức nâng giá giống như trước đó nữa, mà bắt đầu trở nên do dự. Tề Ninh phát huy sở trường, miệng lưỡi của ông không thể lỡ thời cơ hỏi ngay. Quý cô đây, vị lão tiên sinh này ra giá 1.000 vạn, cô còn có giá cao hơn không? Người phụ nữ tóc vàng cúi đầu im lặng. Trên bục đấu giá, Tề Ninh bắt đầu tính thời gian. 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai. Lúc này, Đường Phong nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng lấy tay ra hiệu đợi một lúc, sau đó móc điện thoại ra. Tề Ninh hô lên trên bục đấu giá, cô cứ cân nhắc thêm, tôi có thể đợi cô, nhưng thời gian của quý cô không còn nhiều nữa đâu. Người phụ nữ tóc vàng đã gọi được điện thoại và nói tiếng Anh liên thoáng. Cô ta nói rất nhanh. Đường Phong ngồi hàng đầu, khoảng cách hơi xa nên không nghe thấy cô ta nói gì. Lúc này lại nghe thấy Tề Ninh thúc giục, nếu như cô không ra giá, tấm kệ tranh ngọc này sẽ thuộc về lão tiên sinh đây. Người phụ nữ tóc vàng ngắt máy, lại giương tấm biển trên tay lên, hét lên bằng tiếng Hán có chút lơ lớ, tôi trả. Cô ta vẫn chưa hét ra giá thì Đường Phong đã nghe thấy một tiếng tinh. Anh biết rằng đó là tiếng chiếc búa đấu giá gõ xuống. Nhưng người phụ nữ tóc vàng rõ ràng đã xương biệt lên. Tề Ninh với tầm nhìn và phản ứng của bậc chuyên gia đấu giá trong quốc tế Hoa Bảo không thể không nhìn thấy. Đường Phong quay đầu lại nhìn Tề Ninh trên bục đấu giá, chỉ nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ông đang thu lại ánh nhìn. Dõi theo ánh mắt của ông ta, Đường Phong nhìn thấy cánh cửa nhỏ trách bên trái hội trường có chút lay động. Tề Ninh đứng trên bục đấu giá tuyên bố quyền sở hữu của kệ tranh ngọc. Người phụ nữ tóc vàng trong cơn phẫn nộ nói tiếng Hán càng thêm tồi tệ, nên đã chuyển hẳn sang dùng tiếng Anh nói chuyện với Tề Ninh, trách mắng Tề Ninh tại sao rõ ràng đã nhìn thấy cô ta xương biệt rồi mà vẫn còn có búa. Tề Ninh cũng dùng tiếng Anh trôi chảy đáp lại, giải thích rằng đã cho cô ta thời gian rồi, nếu như tiếp tục đợi thì sẽ không công bằng với những người mua khác. Người phụ nữ tóc vàng biện luận cô ta đã xương biển lên rồi, hơn nữa trước khi cô xương biển Tề Ninh vẫn chưa nhắc nhở lần cuối cùng mà. Một số người nghe hiểu cuộc đối thoại xưa họ nên bắt đầu làm loạn theo, chỉ trích Tề Ninh không công bằng, nhưng đại đa số đã không còn hứng thú với việc này nữa. Cả một buổi chiều đấu giá đã khiến mọi người mệt mỏi rã rời, người người lần lượt đứng dậy theo nhau ra khỏi hội trường. Người phụ nữ tóc vàng đứng ở hàng sau cùng cũng bị chìm giữa biển người rời khỏi đây. Đường Phong thấy Tề Ninh chuẩn bị rời khỏi bục đấu giá nên đã gọi ông ta lại hỏi, ban nãy ông vừa nhìn thấy gì vậy? Nét mặt Tề Ninh trở nên rất khó hiểu. Đường Phong hướng về phía cánh cửa nhỏ trách bên trái hội trường liếc nhìn một cái rồi hỏi lại, có phải có người điều khiển ông không? Sắc mặt Tề Ninh biến đổi rõ rệt, lắp ba lắp bắp nói, không, tôi không hiểu anh đang nói gì, xin lỗi, hội chợ đấu giá đã kết thúc rồi, tôi phải đi đây. Nói xong ông ta liền vội vàng bỏ đi. Đường Phong ngồi đó, đợi người về gần hết mới đứng dậy, rời khỏi hội trường đấu giá. Anh bước về phía thang máy, cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại. Anh kêu lên một tiếng, xin đợi một chút, rồi chạy nhanh tới trước cửa thang máy. Người trong thang máy nghe thấy tiếng gọi của anh nên đã nhấn nút mở cửa. Người trong thang máy là một ông lão tóc bạc phơ. Đường Phong nhìn ông với ánh mắt có chút hoài nghi. Khi anh thấy đôi cánh tay trắng bệch, khô héo, cứng đơ của ông thì đã lập tức nhận ra ông ta chính là ông lão đấu giá được tấm kệ tranh ngọc cuối cùng. Thang máy chạy xuống, ông lão nhìn Đường Phong một cái, đột nhiên cất giọng hỏi, cậu chính là chàng trai khởi giá 80 vạn có phải không? Đường Phong gật gật đầu. Ông lão tiếp, cậu cũng hứng thú với tấm kệ tranh ngọc này? Đường Phong thuận miệng trả lời qua loa. Ông lão hỏi, đã có hứng như vậy thì sao không tiếp tục tranh giá? Nếu như không hứng thú thì tại sao người khác đều không buồn để ý, cho rằng đấy chỉ là thứ không đáng 10 vạn mà cậu lại chịu chi ra 80 vạn? Hay cậu thực sự là cò mồi của quốc tế hoa bảo? Đường Phong cười lạnh lùng đáp, nếu như tôi là cò mồi của quốc tế hoa bảo thì lẽ nào ông lại không biết? Ông lão sững sờ hỏi, ý gì? Đường Phong đáp, ông và chuyên gia đấu giá đó không phải đã cấu kết với nhau rồi sao? Vừa nãy nếu như không phải ông ta ngầm giở trò gõ bua trước thì ông có thể mua được tấm kệ tranh ngọc dễ dàng vậy ư? Mặt ông lão biểu lộ thâm ý, trầm tư một lúc lại hỏi tiếp, cứ cho rằng tiếp tục tranh giá đi chăng nữa thì sao nào? 1.500 vạn, 2.000 vạn, chỉ là bỏ thêm chút tiền mà thôi, tấm kệ tranh ngọc vẫn sẽ rơi vào tay tôi. Đường Phong ghét nhất loại người thùng rỗng kêu to kiểu này, chẳng buồn khách khí nói luôn, nếu ông thực sự không coi trọng tiền bạc thì tại sao không trực tiếp lấy tiền ra, quang minh chính đại vượt mặt người ta mà lại làm cái trò đê tiện như thế? Ông lão lắc đầu nói, không, cậu nhầm rồi, tôi không cấu kết với chuyên gia đấu giá. Sự việc này có chút kỳ lạ nhưng chẳng liên quan gì tới cậu cả, chàng thanh niên ạ. Nói xong, ông định giơ tay ra vỗ vỗ vai Đường Phong nhưng đã bị Đường Phong xoay người né tránh, nên đành bối rối thu tay lại. Trở về khách sạn, Đường Phong bật máy tính lên mạng tra cứu tin tức về hội chợ đấu giá mùa xuân năm nay. Thông tin tìm được nhiều nhất liên quan tới vật găm hàng cuối cùng và nhân vật chủ chốt liên quan tới sự kiện này có lão tiên sinh Uông Thế Tương. Ông vốn được mệnh danh là nhà chơi đồ cổ đệ nhất Bắc Kinh. Uông lão tiên sinh là chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật, nhà sưu tầm nổi tiếng, nhân vật kiệt xuất trong giới văn vật. Toàn quốc mỗi năm có khoảng hơn chục hội chợ đấu giá văn vật quy mô lớn và vừa. Vì phép lịch sự, ban tổ chức đều sẽ gửi thiệp mời và quyển giới thiệu tới cho Uông lão tiên sinh. Nhưng Uông lão tiên sinh chưa từng tham dự lần nào, nhiều nhất cũng chỉ xem xong quyển giới thiệu, ủy thác người khác đi đấu giá mua lại mấy văn vật. Không ngờ hội chợ đấu giá mùa xuân của quốc tế hoa bảo lần này, chỉ trong ngày đầu tiên, khi tất cả những vật đấu giá được đem ra triển lãm, Uông lão tiên sinh lại đã đến tận nơi. Ông nhắm tới vật găm hàng cuối cùng, tấm kệ tranh ngọc. Sau khi xem xét tỉ mỉ tấm kệ tranh ngọc, Uông lão tiên sinh chỉ nói đúng một câu, quá đặc biệt đấy, sau đó bỏ đi. Sau này có phóng viên dùng đủ mọi kế sách tới phỏng vấn ông, hỏi đến việc này, Uông lão tiên sinh chỉ im lặng không chịu hé răng. Khi bị hỏi tới nỗi bực dọc, ông lại thốt ra một câu, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn. Đáng giá 10 vạn thì chỉ được xếp vào loại đồ cổ cấp thấp. Loại hàng như vậy đương nhiên không đủ tư cách để trở thành vật đấu giá cuối cùng. Nhưng do quốc tế hoa bảo vẫn cứ nhất định muốn làm vậy, nên đã khiến cho Uông lão tiên sinh sau khi đọc quyển giới thiệu lại tới xem triển lãm vật đấu giá. Sau khi xem vật đấu giá, xác nhận mình đã không nhìn lầm, vật găm hàng đấu giá cuối cùng này thực tế là hàng cấp thấp. Một người trung hậu cao niên như Uông lão tiên sinh chỉ nói một câu quá đặc biệt đấy rồi ra về là đã giữ thể diện cho quốc tế hoa bảo rồi. Hai câu nói của Uông Thế Tương, quá đặc biệt đấy, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng giá 10 vạn, cộng thêm những nhận định thêm cảnh thêm lá của phóng viên viết bài, nên sau khi lên báo đã lập tức được chuyển đăng vô số lần. Hội chợ đấu giá mùa xuân của Quốc tế Hoa Bảo cũng được chú ý hơn những lần trước đó. Trước hôm triển lãm vật đấu giá 3 ngày, hơn 20 vị chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật trên toàn quốc đều tới xem tấm kệ tranh ngọc này. Từ góc độ chuyên gia phân tích kỹ lưỡng, rốt cuộc họ đều nhất loạt tán đồng với thuyết pháp của ông lão tiên sinh, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn. Đến ngày thứ bảy của hội chợ đấu giá mùa xuân thì Đường Phong mới đến, nên không hề biết về những việc này. Giờ thì anh mới hiểu ra tại sao tại cuộc đấu giá chiều nay lại có nhiều người tham gia đến vậy. Tại sao khi Tề Ninh lên bục chủ trì đấu giá vật găm hàng cuối cùng, trong hội trường lại có thể duy trì bầu không khí tĩnh lặng? Hóa ra mọi người đều chờ đợi để xem vật được các chuyên gia giám định là văn vật cấp thấp này, khi được trở thành vật găm hàng đấu giá, sẽ có thằng ngu nào ra giá cạnh tranh hay không? Hay là vị chuyên gia đấu giá sẽ ra sức hò hét giống như một thằng ngu mà chẳng ai buồn để ý? Được Phong cười đau khổ, xem ra bản thân thực sự đã là một thằng ngốc. Nhưng văn vật là gì chứ? Không phải là thứ rách nát từ triều đại nào niên đại nào đó lưu lại sao? Có lẽ chúng có giá trị lịch sử, có giá trị công nghệ, nhưng tuyệt đối không có giá trị tiền vàng. Giá trị tiền vàng của chúng đều là do mấy thằng ngu có chút tiền tài nhạt dỗi đốt lấy đốt để đẩy giá lên. Được Phong rất coi thường hành vi dùng giá trị tiền bạc để định vị văn vật như thế này, nhưng chẳng làm gì được cả. Trong thời buổi kinh tế, đây sớm đã là một xu thế phổ biến từ lâu rồi. Tham gia 4 ngày hội chợ đấu giá mùa xuân, Đường Phong cũng chộp được vài thứ đồ cổ. Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, anh liền gọi xe tới Quốc tế Hoa Bảo làm nốt mấy thủ tục liên quan. Quốc tế Hoa Bảo ở tầng trên cùng của cao ốc Vân Hoàng, tầng 13. Đường Phong bước vào cánh cửa xoay tròn của tòa cao ốc. Một người đang tiến lại trước mặt. Hình như tâm trí của ông ta đang treo ngược trên cành cây. Ông ta không nhìn đường, lao thẳng tới hướng cửa xoay. Đường Phong kéo ông ta lại nói: "Cẩn thận, nhìn đường chứ?" Người đó dừng lại trước cửa xoay tròn, nói một tiếng: "Cảm ơn." Đường Phong ngớ người ra, lúc này mới nhìn rõ ông ta, chính là ông lão hôm qua chụp được vật găm hàng cuối cùng. Lúc này, tay phải của ông nâng xách một chiếc ca táp một khoa số, tay trái cầm một túi hồ sơ. Túi hồ sơ sẫm màu, vừa cũ vừa nát. Chữ in trên túi không phải là tiếng Anh, cũng không phải là tiếng Nga. Hôm nay ông tới đây rõ ràng là tới nhận kệ tranh ngọc, có lẽ đang để trong chiếc ca táp khoa số đó. Nhưng túi hồ sơ cũ nát thì chứa những thứ gì nhỉ? Được Phong đang định tiếp cận hỏi dò, nhưng lúc này chiếc cửa xoay đã quay lại, ông lão bước vào theo. Qua cửa kính xoay, Được Phong nhìn thấy ông lão đi về hướng bãi đỗ xe trước cửa cao ốc. Cánh cửa một chiếc Mercedes mở ra, một cô gái trẻ nhảy xuống, đưa tay ra đưa lấy đồ đạc của ông lão. Ông lão không để cô ta đón lấy, tự mình xách đồ ngồi vào trong xe. Cô gái dậm dậm chân ngồi vào ghế lái, phóng xe đi. Đường Phong đi thang máy tới tầng trên cùng của tòa cao ốc. Dưới sự tiếp đãi của Vương Khải, nhân viên công ty Quốc tế Hoa Bảo, làm thủ tục liên quan rồi giao phó cho Quốc tế Hoa Bảo vận chuyển những đồ cổ đấu giá được tới Đại học Kim Lăng. Bàn giao hoàn tất, Vương Khải nhiệt tình mời Đường Phong tới phòng VIP nghỉ ngơi. Đường Phong đang có việc muốn hỏi thăm nên đồng ý ngay, không chút do dự. Trong phòng VIP, Đường Phong uống trà, nói vài câu với Vương Khải, đột nhiên vờ như hỏi bâng quơ: "Ban nãy lúc lên lầu, tôi có gặp một khuôn mặt khá quen, hình như là vị lão tiên sinh ở hội chợ đấu giá hôm qua. Ông ấy đã lấy kệ tranh ngọc đi chưa?" Vương Khải đáp: "Đúng vậy, vị lão tiên sinh đấy đến đây từ sáng sớm. Khi chúng tôi tới làm thì ông ấy đã đợi sẵn ở đây rồi." Được Phong gật gật đầu nói: "Tôi nhìn thấy ông ấy còn xách theo một sấp túi hồ sơ cũ nát, đó cũng là một vật đấu giá sao?" Vương Khải cười đáp: Đó không phải là vật đấu giá, hình như là tài liệu liên quan tới cậy tranh ngọc hay là sao đấy. Nội dung cụ thể tôi cũng không biết. Đường Phong hỏi, vị tiên sinh đó là người như thế nào? Hình như có vẻ rất nhiều tiền. Mặt Phương Khải lộ ra vẻ khó xử nói, xin lỗi được tiên sinh, theo quy định chúng tôi không được tùy tiện tiết lộ thân phận của khách hàng, mong ngài thông cảm. Được Phong biết công ty đấu giá có quy định này, ban nãy chẳng qua chỉ là thử một lần xem sao. Giờ thì anh cười ha ha nói, không sao không sao, tôi chỉ là có chút tò mò tiện hỏi thôi, không có gì đâu. Phương Khải hùa theo, cười vài tiếng, chuyển sang chủ đề về kệ tranh ngọc. Được tiên sinh cũng hứng thú với kệ tranh ngọc, vậy sao hôm qua chỉ ra giá có một lần rồi không theo nữa? Giờ thì rất nhiều người đều cho rằng được tiên sinh là cò mồi của Quốc tế Hoa Bảo chúng tôi đấy. Lúc chẳng có ai ra giá thì lại hét giá giải phây, khi có người ra giá liền lập tức dừng lại không cạnh tranh nữa. Được Phong hiểu anh ta nói không sai, hành vi của mình hôm qua thực sự rất giống tên cò mồi. Lưu Hoa Đông còn cả ông lão tóc bạc đều đã từng nghi ngờ như vậy. Hiện giờ đối diện với nghi vấn của nhân viên Quốc tế Hoa Bảo, Được Phong cũng không thể không giải thích gì được. Thực ra hôm qua tôi hét giá chẳng qua là vì ngứa mắt cái lão Lưu Hoa Đông, muốn giải phây giúp cho chuyên gia đấu giá Tề Ninh của các anh, chứ tôi cũng không hứng thú lắm với cái kệ tranh ngọc đó. Sau đó thấy có người ra giá cạnh tranh nên cũng tiện thể buông luôn. Phương Khải miệng há hốc, vẻ mặt có chút nực cười nói, Chỉ đơn giản như vậy sao? Đường Phong cười ha ha đáp, rất nhiều chuyện đơn giản như vậy đấy, chẳng có gì phức tạp cả. Đúng rồi, Tề Ninh tiên sinh hiện giờ có bận không? Nếu như có thể tôi muốn giao lưu với ông ấy một lúc. Phương Khải hình như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh ngạc, buột miệng đáp lại, Tề Ninh hôm nay không đi làm, người phụ nữ tóc vàng đến kiện ông ấy đâu ra gian lận, ông chủ gọi vào di động của ông ấy cũng không. Nói tới đây anh ta mới giật mình phát hiện ra những chuyện như thế không nên nói với người ngoài nên vội im bặt. Được Phong biết rằng không thể hỏi thăm thêm được gì nữa liền đứng dậy cáo từ. Vừa mới đi tới cửa chính của cao ốc, Đường Phong đột nhiên nghe thấy trên lầu có một luồng gió thổi tới, có vật gì đó từ trên trời rơi xuống, bịch một tiếng nặng trịch nằm sóng xoài xuống mặt đất trước mặt Đường Phong. Đường Phong hoảng sợ lùi lại một bước rồi cẩn thận quan sát. Vật rơi xuống hóa ra là một người. Đầu và cơ thể của người đó đã hoàn toàn vặn vẹo lệch lạc, mặt nghếch lại hướng về phía Đường Phong, máu me bê bết trên mặt, ngũ quan khó mà nhận diện. Đôi mắt đã từng hừng hực sức sống giờ chỉ còn toàn lòng trắng bị máu nhuộm đỏ. Đường Phong cuối cùng cũng đã nhận ra người chết trước mặt anh chính là chuyên gia đấu giá Tề Ninh mà ban nãy anh muốn tìm. Một người đang sống sờ sờ bỗng chốc bất ngờ rơi xuống máu me bê bết nằm vắt ngang trước mặt bạn thì bạn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Ai chưa từng trải qua sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được. Chân Đường Phong mềm nhũn, anh ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm vào cái xác vặn vẹo lệch lạc cùng khuôn mặt máu me bê bết khiến cổ anh không sao cử động được. Trong đầu anh cũng chỉ toàn sự hoảng loạn đặc quánh như hồ. Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, Đường Phong được đưa tới đồn công an để lấy khẩu cung. Trở về khách sạn, nhắm mắt lại, khuôn mặt đó của Tề Ninh lại hiện ra trước mắt. Khuôn mặt bối rối lúc đấu giá không một ai hỏi han tới, khuôn mặt trắng bệch lúc bị Lưu Hoa Đông chỉ trích, khuôn mặt hoảng loạn lúc bị Đường Phong chất vấn, khuôn mặt máu me bê bết khi rơi từ tầng 13 xuống. Tất cả những điều này dường như đều liên quan tới vật đấu giá kỳ lạ đó. Và vật đấu giá đó hiện đang ở trong tay ông lão tóc bạc. Ông ta rốt cuộc là ai? Đường Phong nhấc điện thoại lên, gọi vào số của Vương Khải. Điện thoại thông máy. Vương Khải alo một tiếng, giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi. Rõ ràng cái chết của Tề Ninh đã ảnh hưởng tới anh ta. Đường Phong đi thẳng vào vấn đề. Tôi là Đường Phong, Tề Ninh chết rồi, rồi chết đúng trước mặt tôi. Trong điện thoại, Phương Khải trầm ngâm một lúc mới đáp. Không ai ngờ được rằng ông ấy lại tự sát. Ông ấy là chuyên gia đấu giá hàng đầu của quốc tế Hoa Bảo, sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Rất xin lỗi được tiên sinh vì đã khiến ngài hoảng sợ. Được Phong đáp, cái chết của ông ấy không thể đơn giản như vậy. Hôm qua trong hội chợ đấu giá, do ông ấy gian lận kệ tranh ngọc mới rơi vào tay ông lão tóc bạc. Hôm nay thì ông ấy đã chết. Phương Khải ở đầu dây bên kia ngắt lời anh. Không, được tiên sinh, nhất định là ngài hiểu lầm rồi. Tề Ninh không thể gian lận, đó chính là điều tối kỵ nhất trong ngành đấu giá. Quốc tế Hoa Bảo chúng tôi tuyệt đối không cho phép hành vi này xuất hiện. Được Phong lạnh lùng nói. Đây không phải là hiểu lầm, rất nhiều người đều đã nhìn thấy. Anh cũng đã từng nói, người phụ nữ tóc vàng đó còn từng đến kiện tụng. Tôi sẽ cân nhắc để kể lại những việc này cho cảnh sát. Tôi tin rằng sẽ có tác dụng giúp họ phá án. Không! Phương Khải hấp tấp hoảng hốt kêu lên. Không, Đường tiên sinh, anh làm như vậy sẽ hủy diệt cả quốc tế Hoa Bảo mất. Đường Phong nói. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Một là tôi sẽ kể lại những sự việc này cho cảnh sát, để cảnh sát đi điều tra. Hai là anh nói cho tôi biết ông lão tóc bạc đó là ai, và tôi sẽ tự mình điều tra. Vương Khải do dự nói. Quy định của công ty không thể tiết lộ hồ sơ của khách hàng. Được Phong đáp. Vậy được, để cảnh sát đến công ty các anh tìm hồ sơ thì anh sẽ không vi phạm quy định nữa. Tạm biệt. Được Phong vừa mới ngắt máy, Vương Khải lập tức gọi lại, giọng điệu hấp tấp nói. Được tiên sinh, ngài không thể làm vậy. Hãy cho tôi biết địa chỉ của ngài, tôi sẽ đem hồ sơ tới cho ngài ngay lập tức. Sau khi cung cấp địa chỉ cho Vương Khải, Được Phong rời khỏi phòng, đến nhà hàng của khách sạn dùng bữa. Nhưng khi suất ăn vẫn chưa xong, Vương Khải đã vội vàng tìm đến dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Được Phong liếc qua túi hồ sơ anh ta kẹp bên sườn nói. Nhanh thật đấy. Vương Khải đáp. Ngài ăn trước đi đã, sau đó ta về phòng ngài nói chuyện. Tuy anh ta cố gắng làm ra vẻ cung kính, nhưng giọng điệu cứng nhắc, sắc mặt cũng khó coi. Bất cứ ai khi bị người khác uy hiếp thì tâm trạng cũng đều không thể tốt được. Anh ta có thể làm được tới mức này cũng đủ để thấy đây là người rất biết nhẫn nhịn rồi. Đường Phong buông đũa nói. Đi luôn bây giờ. Bước vào phòng, Phương Khải lấy từ trong túi hồ sơ ra một chiếc phong bì dày cộm, đặt lên bàn, từ từ đẩy tới trước mặt Đường Phong nói. Được tiên sinh, tất cả những điều này đều chỉ là một sự hiểu lầm. So với hồ sơ của chủ nhân kệ tranh ngọc, có lẽ một khoản tiền sẽ càng có ích với ngài hơn. Được Phong liếc anh ta nói. Tôi chịu bỏ ra 80 vạn mua một tấm kệ tranh ngọc chỉ đáng 10 vạn. Anh cho rằng tôi là người tham tiền sao? Nếu như anh chỉ mang theo chút tiền này đến thì rất xin lỗi, tôi sẽ không thể tiếp anh được nữa. Có lẽ tôi nên tới đồn công an quanh đây rồi. Sắc mặt Phương Khải càng trở nên khó coi. Anh ta lấy từ trong túi ra tập hồ sơ, quạc lên bàn, hằn học nói. Được tiên sinh, ghi nhớ cam kết của anh, chúng tôi đáp ứng điều kiện của anh rồi. Nếu anh vẫn tới đồn công an thì... Quảng lại câu nói hằn học này, anh ta quay người bỏ đi. Đợi đã, Đường Phong nói. Mời mang tiền của anh đi, cảm ơn, không tiễn. Phương Khải cầm chiếc phong bì dày cộm tiền lên, bước đi ra khỏi phòng, lại nói thêm một câu. Xin tặng anh một câu, những người ham hố tọc mạch chuyện người khác sẽ không có kết cục gì tốt đẹp cả. Anh tự biết dừng lại đúng lúc đi. Được Phong đóng cửa phòng, mở túi hồ sơ mà Phương Khải để lại, lấy hồ sơ trong đó ra. Đó là bản photo hồ sơ đăng ký của khách hàng quốc tế Hoa Bảo, có hồ sơ cơ bản của khách hàng cùng một vài giấy chứng nhận tài sản. Ông lão tóc bạc đấu giá được kệ tranh ngọc tên là Lương Vân Kiệt, người Hồng Kông. Tuy không phải là thương nhân, nhưng Được Phong vốn đã nghe danh Lương Vân Kiệt từ lâu. Lương Vân Kiệt quê gốc ở Bắc Kinh, tới Thượng Hải vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, lập nghiệp ở Thượng Hải từ hai bàn tay trắng, gây dựng sự nghiệp từ một công ty nhỏ chẳng mấy ai chú ý tới, từng bước phát triển tới mức độ nức danh, trở thành tập đoàn công ty đa quốc gia có giá trị tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đô la Hồng Kông. Mấy năm trước, Lương Văn Kiệt đã giao phó sự nghiệp công ty cho con trai ruột Lương Dũng Tuyền điều hành. Bản thân chỉ duy trì chức danh chủ tịch danh dự, lui khỏi thương trường, sống những ngày tháng vi vu an nhàn. Trong hồ sơ ghi rõ, kể tranh ngọc đó là vật đấu giá duy nhất mà Lương Văn Kiệt mua. Đường Phong lại lên mạng tìm kiếm thêm thông tin khác về Lương Văn Kiệt thì phát hiện ra ông ta thích những môn thể thao như chạy bộ, cưỡi ngựa, bắn súng, nhưng không hề có sở thích sưu tập đồ cổ. Thương nhân luôn coi trọng lợi ích, vậy thì việc một thương nhân không có sở thích sưu tập đồ cổ mà lại chịu trả giá cao để mua một thứ đồ cổ cấp thấp mà các chuyên gia đánh giá chỉ đáng 10 vạn đã thực sự khiến người ta phải tò mò suy nghĩ. Căn cứ theo phương thức liên lạc trên hồ sơ, Đường Phong gọi vào số của Lương Văn Kiệt nhưng không có người nghe máy. Gọi liên tục 2 ngày cũng vẫn vậy. Đường Phong còn tìm thấy số điện thoại của tập đoàn công ty Tân Sinh, gọi vào đó nhưng nữ nhân viên nghe máy đáp lại rằng Lương Văn Kiệt chỉ là chủ tịch danh dự, đã hơn nửa năm nay chưa tới công ty rồi. Ngày thứ 3, Đường Phong đáp máy bay tới Thâm Quyến, chuẩn bị tham gia một hội chợ đấu giá tại đó. Vừa mới xuống máy bay thì đã nghe thấy điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi tới. Giọng người gọi điện giả nua: "Chào Đường Thiên Sinh, tôi là Lương Văn Kiệt. Chúng ta đã gặp nhau tại hội chợ đấu giá Mùa Xuân Bắc Kinh. Hiện tôi đang ở Quảng Châu, cậu có thể tới đây một chuyến không? Tôi có việc vô cùng quan trọng muốn thương lượng với cậu."